Đây là đài truyền thanh thành phố Bạc Liêu, phát thanh trên làn sóng FM tần số 88 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh thành phố Bạc Liêu. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 5 năm 2017, nhằm ngày mùng 9 tháng 4 năm Đinh Dậu. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần tin tức thời sự địa phương, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Để nâng cao hơn nữa chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành kế hoạch số 05 về việc dự sinh hoạt tại các đảng bộ chi bộ trực thuộc Thành ủy trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Theo đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch chọn chủ đề, chủ điểm sinh hoạt sao cho thật gần gũi, phù hợp với công việc thực tế của từng địa phương đơn vị, ngành, có liên hệ thực tiễn đến đơn vị và trách nhiệm cá nhân. Để qua buổi sinh hoạt học tập làm chuyển biến trong nhận thức tư tưởng đạo đức, lối sống phong cách và phát huy trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo ra được những công trình phần việc cụ thể, thiết thực, tạo ra được những tấm gương điển hình tiên tiến. Về nội dung, theo nội dung của tài liệu hàng năm và tài liệu chung toàn khóa về những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, thời gian bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2017, địa điểm tại các đảng bộ chi bộ ngành thành phố và phường xã. Mục đích của việc sinh hoạt tại các đảng bộ chi bộ trực thuộc thành ủy trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ mới, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ mà nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra. Đồng thời, qua sinh hoạt, nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng đạo đức lối sống được đưa ra thảo luận bàn biện pháp khắc phục, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu vừa tổ chức cuộc họp cùng với các sở ngành tỉnh, các phòng chuyên môn thành phố Bạc Liêu để trao đổi đề xuất phương án quản lý và định hướng phát triển khu du lịch Nhà Mát, khu phía bờ đông kênh 30 tháng 4 theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, sau khi trao đổi bàn bạc, các đại biểu đã đi đến cùng thống nhất giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân phường Nhà Mát tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất công, thực hiện chấn chỉnh các hành vi về rào chắn lưu thông trên tuyến đường C1, tuyến đê biển thuộc khu du lịch ô tô Bảo Toàn, thực hiện thống kê số lượng và có phương án di dời các hộ dân buôn bán tại chợ hải sản tự phát trên đê biển, các hộ kinh doanh ăn uống, các hộ buôn bán gần khu quán âm Phật Đài về chợ hải sản cặp bờ kè kênh 30 tháng 4, trả lại hành lang bảo vệ đê biển. Về việc phân luồng giao thông, đề xuất phương án xây dựng thêm một bãi đổ xe gần khu du lịch quán âm Phật Đài để giảm tải lưu lượng xe trong những dịp lễ Vía Bà hoặc khi ách tắc giao thông. Các phương án trên được báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình của Đài Truyền thanh thành phố Bạc Liêu, phát thanh trên làn sóng FM tần số 88 MHz. Tiếp theo đây là những thông tin cần biết khác. Tục hưởng ứng chương trình bình ổn thị trường các sản phẩm phục vụ mùa khai giảng năm học 2017-2018 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Công ty Fahasa tiếp tục đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này thông qua hệ thống 92 nhà sách trực thuộc và trang thương mại điện tử từ www.fahasa.com. Chương trình diễn ra từ 15 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018. Các sản phẩm công ty Fahasa tham gia chương trình bình ổn thị trường năm nay là tập học sinh Fahasa, cặp học sinh, ba lô, túi sách, sách giáo khoa, sách tham khảo, giấy bao tập, giấy kê tay, nhãn dở, bóp viết, vân vân. Khi mua hàng, quý khách sẽ được ưu đãi giảm giá từ 10% đến 17%. Đây là một chương trình mang nhiều ý nghĩa đồng hành cùng xã hội đã được Fahasa thực hiện trong 6 năm qua. Thông qua chương trình này, Fahasa mong muốn góp phần chia sẻ cho quý khách hàng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, các em học sinh, được mua những sản phẩm phục vụ mùa khai trường chất lượng tốt, với giá bình ổn, góp phần trong việc chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân trong cả nước. Công ty Fahasa, hệ thống nhà sách Fahasa, rất hân hạnh đón tiếp và xin được phục vụ quý khách.
Bí quyết làm giàu bằng tôm sạch, con giống và thức ăn. Khi Bạc Liêu trở thành một trong những tỉnh tiên phong cả nước về nuôi tôm công nghiệp, giúp bao người nông dân thành tỷ phú với những vụ mùa bội thu, thì cơn ác mộng lạm dụng kháng sinh vẫn khiến nhiều người nông dân rơi vào dòng luẩn quẩn tôm bệnh, ao bẩn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bà con những bí quyết làm giàu bằng tôm sạch, giúp ngành tôm Bạc Liêu vươn lên tầm cao mới. Tôm giống yếu tố đầu tiên cho vụ mùa bội thu. Với những nhà nông nuôi tôm ở Bạc Liêu, chọn tôm giống là bước đầu tiên để bắt đầu một mùa nuôi tôm hứa hẹn là chìa khóa kiểm soát dịch bệnh cho tôm. Kinh nghiệm chọn tôm giống được các chuyên gia thú y và nhà khoa học khuyên thường là người nông dân phải chọn tôm giống có kích cỡ đồng đều, hệ số tôm chênh lệch không vượt quá 5%, chiều dài lớn hơn 12 cm, nên chọn tôm vỏ mỏng, màu sắc tươi sáng, có màu xám hoặc vàng xám, màu da bò. Đầu và thân con tôm cân đối, đuôi tôm xòe là một trong những chỉ dấu cho thấy đó là con giống đạt yêu cầu. Tôm giống khỏe mạnh thường linh hoạt, vận động tốt. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, thạc sĩ, phó giám đốc của công ty CB sản xuất công nghệ mới Việt Nam, Ambio chia sẻ. Khi chọn tôm giống, các bác nông dân có thể dựa vào kinh nghiệm là dùng tay gõ vào vật chứa tôm. Nếu con tôm phản ứng nhanh nghĩa là khỏe mạnh, dễ nuôi, phản ứng mạnh, chịu bơi ngược dòng nước và phân bố đều trong bể nuôi. Tôm bột không khỏe sẽ bơi lờ đờ, không phản ứng và bơi lội cong quẹo. Có thể cho tôm giống vào thao dùng tay khuấy đều, tôm khỏe thường bơi ngược dòng hoặc bám xung quanh thành thao, tôm yếu thường tụ lại ở giữa. Hình dáng tôm thon dài cũng là một định lượng để xác định tôm có khỏe mạnh hay không. Tuy nhiên, chọn tôm giống chỉ mới là bước đầu tiên, quan trọng hơn cả quá trình chăm sóc dinh dưỡng trong suốt thời gian nuôi mới là yếu tố quyết định chất lượng tôm đầu ra của người nông dân. Chế độ dinh dưỡng nào cho tôm sạch? Thông thường vì không hiểu biết về các bệnh lý tôm và sức của đàn tôm, nên hễ thấy tôm có bệnh, bỏ ăn, các gia đình nuôi tôm thường lập tức đổ kháng sinh để tôm khỏe lại. Đánh đổi như vậy, rất nhiều người không ý thức được tôm sẽ bị nhiễm kháng sinh, tồn dư kháng sinh nhiều. Bên cạnh đó, người dân thường đổ thức ăn nhiều hơn mức cần thiết. Lượng thức ăn dư thừa tích tụ theo thời gian sẽ gây ô nhiễm môi trường nước ao nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn tôm. Theo chuyên gia Nguyễn Mạnh Hùng, khi cho tôm ăn, người nông dân nên áp dụng nguyên lý lượng ít lần nhiều, hơi thiếu một chút, và đặc biệt quan trọng nên bổ sung thường xuyên những vi sinh vật có lợi vào môi trường, nước ao nuôi và thức ăn, giúp tôm hấp thu thức ăn triệt để, phân giải các chất hữu cơ dư thừa trong ao thành các yếu tố không gây hại cho tôm. Trong thời gian gần đây, bà con nông dân ở Bạc Liêu đã truyền tay nhau về một số loại chế phẩm sinh học có thể sử dụng để bổ sung dinh dưỡng, giúp tôm hấp thụ thức ăn tốt hơn. Chị Lê Thị Bé Ba, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, sở hữu 17 ao tôm chia sẻ: "Tôi đã thêm vi sinh sống Ambio vào khẩu phần dinh dưỡng của tôm ở 4 ao. Sau một thời gian, tôi nhận thấy tôm đều cỡ, không phân đàn, đường ruột dài đều liên tục, hệ gan tụy chất đen tươi tự nhiên, vỏ bóng, phân tôm trên sàn không dở bở, không có mùi hôi. Vụ nuôi tiếp theo, tôi sẽ dùng vi sinh này cho tất cả 17 ao." Tương tự như chị Ba, hộ nuôi Trần Hiền, ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu đã sử dụng vi sinh sống Ambio cho 2 trên 9 ao tôm nhà nuôi. Kết quả thu được vượt trên sự mong đợi. Tôm sử dụng Ambio phát triển nhanh và đều cỡ hơn so với những ao còn lại không sử dụng Ambio. Tôm hấp thụ và tiêu hóa thức ăn triệt để nên anh Hiền không tốn chi phí sử dụng các chất phụ gia khác để trộn vào thức ăn như khoáng trộn, bổ gan. Môi trường nước ao nuôi ổn định. Kết quả sau 2 tháng sử dụng Ambio cho tôm ăn, anh Hiền đã thu được 1,8 tấn tôm thương phẩm, size 21 con 1 kg, đồng thời thu lãi 270 triệu đồng. Anh Hiền cũng đã giới thiệu vi sinh sống Ambio cho những hộ nuôi khu vực lân cận để cùng sử dụng với lý do an toàn và hiệu quả, giảm chi phí. Sản phẩm vi sinh sống của Amio vốn có nguồn gốc từ Nhật Bản, ứng dụng công nghệ Israel, hiện đang rất được ưa chuộng và tin dùng bởi bà con nông dân. Điểm khác biệt của Amio so với các loại chế phẩm sinh học khác hiện có trên thị trường là vi sinh sống của Amio được chế biến thành dạng nước, trong khi các sản phẩm khác thường ở dạng bột. Với cấu tạo lỏng do được hình thành từ các chủng vi sinh vật hữu ích, vi sinh sống ở dạng bào tử, các chủng vi sinh chọn lọc này sẽ dễ dàng phân hủy thức ăn một cách triệt để thành những dạng dễ tiêu hóa, giúp tôm hấp thu các dưỡng chất cần cho quá trình phát triển cơ thể. Qua đó, tôm sẽ sử dụng thức ăn hiệu quả hơn, giảm hệ số chuyển hóa thức ăn, tăng khả năng lột vỏ, mau lớn, giảm thời gian nuôi, cỡ tôm đồng đều, vỏ tươi bóng tự nhiên, đầy đủ bồ phụ, mau đạt kích thước thương phẩm. Thương hiệu tôm sạch, tương lai Bạc Liêu. Nhiều hộ nuôi tôm dùng đến vi sinh sống dành cho tôm của Amio đã thực nghiệm và thấy thành công rõ rệt. Chỉ vào ao tôm chuẩn bị đem bán, ông Phan Thanh Điền ở huyện Hòa Bình, Bạc Liêu vui vẻ cho biết gia đình ông có 2 ao nuôi, diện tích 1.500 m². Khi sử dụng chế phẩm sinh học Amio cho một ao sau 30 ngày, ông đã thu hoạch được 1,8 tấn trong diện tích 1.500 m². Tôm khỏe mạnh và ăn đều hơn. Ông Điền sẽ tiếp tục sử dụng chế phẩm sinh học cho tôm trong vụ nuôi tiếp theo ở cả 2 ao nuôi. Chế phẩm sinh học tiên tiến là hứa hẹn tương lai cho những hộ nuôi tôm muốn chinh phục những thị trường xuất khẩu khó tính và muốn quê hương Bạc Liêu trở thành thủ phủ tôm của Việt Nam. Đi cùng với xu thế của ngành tôm Việt Nam nói chung, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến hết năm 2018 chấm dứt tình trạng sử dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất kháng sinh trong sản xuất kinh doanh tôm. Con tôm Bạc Liêu đang nắm trong tay bí kíp để phát triển một thị trường sản xuất tôm sạch không có tồn dư kháng sinh, hóa chất, mà vẫn cho đầu ra là sản phẩm tôm khỏe mạnh, lớn đều, chất lượng cao. Mong ước nuôi tôm sạch của người nông dân Bạc Liêu đã trở thành hiện thực với những tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt trội được trao đến tay người nông dân. Ông Lưu Đình Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CB Sản xuất Công nghệ mới Việt Nam Amio cho biết, trong nghề nuôi tôm nên áp dụng phương châm phòng bệnh hơn trị bệnh, bởi lẽ khi tôm bệnh rất khó điều trị, trị được cũng rất tốn kém, khiến năng suất giảm và thường đẩy bà con rơi vào tình trạng lạm dụng kháng sinh. Ngay từ đầu, người nuôi nên cho tôm ăn đúng cách, xác định khẩu phần ăn khoa học để con tôm khỏe mạnh, đồng thời bổ sung đều đặn các chế phẩm và vi sinh hữu ích. Thực tế, tại Bạc Liêu vẫn còn nhiều hộ nuôi tôm chưa biết đến sự ưu việt của chế phẩm sinh học. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để đưa vi sinh sống Amio vào khẩu phần ăn hàng ngày của con tôm Bạc Liêu để giúp đỡ bà con xây dựng thương hiệu tôm Bạc Liêu an toàn và chất lượng. Sắp tới, Amio sẽ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp an toàn và phát triển bền vững. Tại hội thảo này, Amio sẽ điểm lại những thành tựu nổi bật trong khoa học công nghệ của tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, Amio cũng sẽ giới thiệu tới bà con một số giải pháp công nghệ sinh học hiệu quả trong nuôi tôm thâm canh giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội thảo được tổ chức từ 8 giờ đến 11:30 sáng thứ Ba, ngày 16 tháng 5 tại nhà khách tỉnh ủy Bạc Liêu.